sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 800 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Phần con đây vẫn luôn trông cậy Chúa. 8 câu chuyện nói về phép lạ của Đức Mẹ Maria. Bài viết với tựa đề Xin cho con lòng trông cậy mẹ. Lời cầu nguyện của một vị linh mục. Phần cảm ơn các ân nhân bảo trợ và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài suy niệm Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy. Linh mục Francesco Gonzaga là tu sĩ Francisco và sau đó được chỉ định làm giám mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý. Ngài chào đời ngày 31 tháng 7 năm 1546 và qua đời ngày 11 tháng 3 năm 1620. Trong một tác phẩm của ngài, Đức cha Francesco Gonzaga kể lại câu chuyện sau đây. Nơi tu viện Thánh Francisco ở quần đảo Canary nằm trong Đại Tây Dương, thầy Giovanni de Via lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thầy nổi tiếng là tu sĩ đạo đức. Trong cùng tu viện có thầy Asensio, tu sĩ cao niên và là y tá từng chăm sóc thầy Giovanni. Thầy Asensio đang tiến xa trên đường thực hành các nhân đức anh hùng. Một hôm thầy Asensio quỳ cầu nguyện thật sốt sắng cho linh hồn thầy Giovanni quá cố. Bỗng thầy thấy xuất hiện một tu sĩ Francisco cùng dòng, tỏa ánh sáng rạng ngời, khiến cho căn phòng như chìm vào một nét đẹp dịu dàng. Trong phút giây ngỡ ngàng và vô cùng hoan hỷ, thầy Asensio không nhận ra tu sĩ đang đứng trước mặt là ai, nhưng không dám hỏi tên. Thế rồi hình ảnh biến mất để xuất hiện lần thứ hai. Mãi đến lần thứ ba thầy Asensio mới dám cất tiếng hỏi. Nhân danh Chúa, xin cho biết ngài là ai và tại sao ngài đến? Người quá cố trả lời, tôi là linh hồn thầy Giovanni de Via. Tôi hiện về để chân thành cảm ơn về những kinh nguyện thầy sốt sắng dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng vui mừng báo tin cho thầy biết rằng, nhờ lòng từ bi Chúa thương xót, tôi đang ở trong nơi được cứu rỗi, giữa những người may mắn được tuyển chọn để hưởng phúc vinh quang. Như các tia sáng tỏa ra từ thân xác tôi mà thầy trông thấy đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ở trong tình trạng bị phán xét là chưa xứng đáng chiêm ngắm diện đối diện với Thiên Chúa nhân lành của tôi. Lý do là vì xưa kia trong đời sống trên trần gian, tôi đã cố tình quên lãng việc phải đọc kinh thần vụ, cầu cho người quá cố đúng theo như luật dòng bắt buộc. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến van xin thầy, nhân danh tình bạn chân thành thầy vẫn dành cho tôi, cũng như nhân danh tình yêu tha thiết thầy đặc biệt dành cho Đức Giêsu Kitô. Xin thầy hãy đọc các kinh thần vụ này một cách hết sức sốt sắng, với ý chỉ đền bù thay cho tôi. Có như thế tôi mới được hồng phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa nhân lành của tôi. Thầy Ajaccio vội vàng chạy đi gặp thầy canh cửa tu viện và kể lại biến cố vừa xảy ra. Thầy canh cửa nghĩ ngay rằng có lẽ nên quy tụ, tức khắc các anh em tu sĩ trong cộng đoàn lại để cùng nhau đọc kinh thần vụ cho người quá cố. Sau khi cộng đoàn đọc xong kinh, thầy Ajaccio lại trông thấy thầy Giovanni de Via hiện ra, và lần này với ánh sáng lộng lẫy chói chang hơn. Thầy Giovanni vô cùng tri ân và loan báo mình đã được hưởng toàn vẹn niềm hạnh phúc thiên đàng. Thầy Modestino cùng sống vài năm với cha thánh Pio kể lại như sau. Năm 1945, tôi đến sống tại tu viện ở San Giovanni Rotondo để chăm sóc và được ở cạnh cha Pio một chút. Tôi luôn luôn tìm cách lắng nghe các lời khuyên bảo khôn ngoan của cha Pio để giữ lấy trong lòng, hầu sinh ích lợi cho đời sống thiêng liêng của tôi. Một hôm cha thánh Pio từ nhà nguyện đi ra sau buổi chầu thánh thể ban chiều, tôi liền tháp tùng ngài về phòng. Tôi bỗng bất ngờ đặt câu hỏi với cha Pio: "Thưa cha nghĩ gì về lửa trong luyện ngục?" Cha Pio trả lời ngay: "Nếu Thiên Chúa nhân lành cho phép một linh hồn trong luyện tội được chuyển từ lửa trong luyện ngục sang lửa đang cháy bừng bừng nơi trần gian này, thì cũng giống y như thể là chuyển từ nước đang sôi sùng sục sang dòng nước mát mà thôi."
Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị 8 câu chuyện trong số 91 câu chuyện về phép lạ của Đức Mẹ Maria và qua phần trình bày của Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thánh Alfonso de Liguori ghi lại những chuyện tích dưới đây về Đức Trinh Nữ Maria và sự cầu bầu của người, trích trong tác phẩm The Glories of Mary, do chính ngài là tác giả. Câu chuyện thứ nhất, một người đàn ông người Đức đã giấu tội. Một đàn ông không muốn xưng tội này, nhưng đằng khác ông lại không thể tiếp tục chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm. Do đó, một ngày kia ông muốn trầm mình tự tử. Ngay lúc sắp sửa thực hiện ý định thì ông ngừng lại khóc lóc, xin Chúa tha cho, mà không bắt ông phải xưng tội ấy ra. Một đêm khi đang ngủ thì bỗng có ai đánh thức, con phải đi xưng tội. Ông ta đến nhà thờ nhưng bỏ về. Đêm thứ hai, ông lại nghe có ai thôi thúc như đêm trước. Khi đến nhà thờ, ông nghĩ thà chết còn hơn phải xưng cái tội ấy ra. Khi sắp sửa rời nhà thờ, thì bỗng dưng ông có ý tưởng ghé qua tượng Đức Mẹ Maria để cầu nguyện. Trước khi quỳ gối xuống trước tượng mẹ, thì ông thấy thay đổi hoàn toàn. Đứng bật dậy, ông chạy tìm cha giải tội và khóc lóc thảm thiết. Nhờ hồng ân của mẹ thiên quốc, ông đã xưng hết các tội. Sau đó ông cho biết là ông cảm thấy hạnh phúc như đã có trong tay tất cả kho tàng trên thế gian. Câu chuyện thứ hai, một thanh niên trẻ đã đọc một cuốn sách khiêu dâm khi đang lênh đênh trên biển cả. Một linh mục biết được điều này nên ngài hỏi: "Con có món quà gì để tặng Đức Mẹ không?" Người thanh niên trả lời: "Dạ có." Vị linh mục bèn cho anh ấy biết là ngài ước gì, anh xé cuốn sách đó và quăng xuống biển. Chàng thanh niên đưa cuốn sách cho ngài, nhưng ngài muốn chính anh dâng của lễ cho Đức Mẹ. Anh thanh niên đã làm, và khi trở về Genoa, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, Mẹ Thiên Chúa đã đốt lửa yêu mến Chúa trong lòng anh, và anh đã dâng mình cho Chúa. Câu chuyện thứ ba, một vị ẩn tu Mao Olive có một mẫu ảnh Đức Mẹ trong phòng và hay dâng lên mẹ những lời cầu nguyện sốt sắng. Ma quỷ ghét cay ghét đắng sự kính mến Đức Mẹ của ngài, cho nên nó cám dỗ ngài liên tục về đức trong sạch. Bất kể bao nhiêu là cầu nguyện và hành xác mà ngài cố gắng thực hiện mỗi ngày. Một hôm, ngài hỏi: "Ta đã làm gì mi mà mi không để cho ta yên?" Con quỷ hiện ra và trả lời: "Ngươi có biết là ngươi hành hạ ta còn hơn ta hành hạ ngươi nữa không?" Con quỷ nói thêm: Nếu ngươi thề với ta là sẽ giữ kín chuyện này, thì ta sẽ cho ngươi biết phải làm gì để không bị ta hành hạ nữa. Vị ẩn tu hứa. Con quỷ nói, ta ước gì ngươi đừng bao giờ đến gần bức ảnh ngươi treo trong phòng. Vị ẩn tu lấy làm lo lắng phân vân. Ngài đi gặp tu viện trưởng Theodore. Vị linh mục khuyên ngài không giữ lời hứa đó và cứ tiếp tục cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Vị ẩn tu vâng lời cha bề trên và con quỷ đã thua cuộc. Câu chuyện thứ 4. Một phụ nữ đến xin gặp linh mục Onefrio Daan cùng ngày và một trong hai thanh niên mà cô đã có dính dáng với họ về hình sự đã bị chết bởi tay người kia. Cô thưa với linh mục là người này đã hiện về với cô với xiềng xích và trong y phục đen tối cùng với lửa đỏ bao quanh. Anh ta cầm trong tay một thanh gươm và chỉ muốn cắt cổ cô ta thôi. Trong nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô la lên, tôi làm gì mà anh lại muốn giết tôi? Người thanh niên trả lời trong giận dữ, mi không biết hay sao, chính mi là cái cớ mà ta mất Thiên Chúa. Khi ấy, cô liền kêu xin cùng Đức Mẹ vô nhiễm. Khi nghe tin cực thánh của Đức Mẹ, linh hồn hư mất này biến mất. Câu chuyện thứ 5. Khi thánh Dominic giảng đạo ở Carcassonne bên Pháp, thì có một kẻ theo dị giáo bị quỷ ám. Thêm vào đó, kẻ này lại hay chống đối công khai việc siêng năng lần hạt mân côi. Thánh nhân đã nhân danh Chúa Giêsu ra lệnh cho những tên quỷ dữ phải nói cho mọi người biết những điều ngài giảng dạy về chẳng hạt mân côi là thật. Chúng phẫn nộ la hét, hãy nghe đây, những kẻ tin Chúa, tất cả những gì mà kẻ thù của chúng ta nói về chẳng hạt mân côi là sự thật. Chúng còn cho biết thêm hai điều nữa, chúng không có quyền gì trên những nữ tỳ của Đức Mẹ, và nhiều người kính mến Đức Mẹ đã được cứu, mặc dù họ không xứng đáng. Sau cùng chúng tiết lộ, chúng ta không muốn nói điều này, nhưng phải nói là không ai hư mất nếu có lòng sùng kính Đức Mẹ và năng lần hạt mân côi, vì Đức Mẹ sẽ ban ơn ăn năn thống hối cho chúng trước khi chúng chết. Thánh Dominic khuyên mọi người lần hạt, và lạ lùng thay, khi kinh kính mừng vừa cất lên, thì nhiều tên quỷ đã ra khỏi người đàn ông này, trong hình dáng của những viên than hồng cháy đỏ. Khi mọi người đọc xong chuỗi mân côi, thì người đàn ông được giải thoát khỏi sự vây hãm của ma quỷ. Cũng trong dịp này, nhiều người dị giáo đã ăn năn trở lại. Câu chuyện thứ 6. Sau khi vào một nhà dòng có luật lệ rất lỏng lẻo, một công nương cảm thấy khó có thể tiến triển trong việc tu trì. Nhờ sự khuyên nhủ của cha giải tội, cô lần hạt và suy gẫm các mầu nhiệm mân côi hàng ngày. Từ đó cô thay đổi và làm gương tốt cho nhiều chị em khác. Điều này đã khiến các nữ tu mà cô đã gần gũi trước đó trở nên bực dọc khi thấy cô không còn chơi thân với họ nữa. Họ tìm cách tấn công cô về mọi phương diện để cô rời xa đường chọn lành. Nhóm này có quá nhiều tầm ảnh hưởng, ngay cả tu viện trưởng cũng không làm sao thay đổi được tình trạng tu trì của nhà dòng. Một hôm ngài thấy một lô quỷ dữ đi vào phòng các nữ tu, trừ phòng của cô trên. Ngài không biết là chính Đức Mẹ đã ngăn cấm chúng không được vào phòng cô. Một ngày kia, khi đang lần hạt cầu xin Đức Mẹ giúp cô chịu đựng sự ngược đãi, cho nên cô thấy một lá thư rơi xuống từ trên không và bên ngoài có dòng chữ Maria Mẹ Thiên Chúa gửi cho con gái trên. Và bên trong có ghi như sau, con yêu dấu của mẹ, con hãy tiếp tục lần hạt mân côi, tránh nói chuyện với những kẻ không giúp con sống tốt lành, coi chừng những giây phút rảnh rỗi và sự hào nhoáng thế gian, bỏ đi hai món không cần thiết trong phòng con, rồi mẹ sẽ phù hộ con. Khi cha biết được sự siêng năng lần hạt mân côi của trên, và về lá thư mà cô đã nhận được, ngài ra lệnh cho các nữ tu khác bắt chước. Từ đó về sau, nhà dòng trở nên như thiên đàng hạ giới. Câu chuyện thứ 7. Tại thành Roma, có một người đàn bà xinh đẹp nhưng sống đời tội lỗi. Khi nghe thánh Dominic giảng về chẳng hạt mân côi, bà cũng bắt chước thói quen tốt này. dù không thể bỏ đường tội lỗi. Một buổi tối kia, trong khi đang dùng cơm tối với một vị khách, bà thấy máu rơi xuống từ tay người khách khi ông bẻ bánh. Ngay cả các món ăn ông chạm vào đều dính máu. Quá đỗi kinh ngạc, bà hỏi ý nghĩa của sự việc. Người đàn ông trả lời là người theo Chúa không bao giờ ăn một món gì không có dính máu Chúa Giêsu để nhớ cuộc khổ nạn của Chúa. Bàng hoàng bởi những gì vừa trông thấy, bà hỏi người khách là ai. Người đó trả lời, lát nữa ta sẽ cho bà biết ta là ai. Rồi ông rút lui vào một căn phòng. Lát sau, khi đi ra khỏi phòng, diện mạo của người đàn ông biến đổi. Đầu đội mạo gai, mà thân mình thì rách nát tả tơi. Ngài nói với bà, bây giờ con có muốn biết ta là ai chưa? Con không biết. Ta sao? Ta là đấng cứu chuộc của con đây. Hỡi Catherine, bao giờ con mới ngưng xúc phạm đến ta? Con có thấy ta đau đớn vì con không? Con đã làm phiền lòng ta đủ rồi. Hãy mau mau thay đổi cuộc sống. Bà Catherine bật khóc nức nở. Chúa Giêsu an ủi bà. Bây giờ con hãy bắt đầu yêu mến cha với mức độ như con đã xúc phạm cha trước đây. Chúa phán tiếp. Con nên biết rằng nhờ những chuỗi mân côi mà con đã đọc để vinh danh mẹ thánh ta, mà con đã nhận được hồng ân này. Nói xong, Chúa Giêsu biến mất. Sáng hôm sau, Catherine đến gặp thánh Dominic để xưng tội. Bà tặng tất cả gia tài của mình cho người nghèo và sống một cuộc đời đạo hạnh tuyệt hảo. Đức mẹ thường xuyên hiện ra với bà. Chúa Giêsu còn cho thánh Dominic biết là Ngài rất yêu thương người đàn bà thống hối này. Câu chuyện thứ 8. Á thánh Alain de la Roche kể là có một bà kia tên Dominica, hay lần chuỗi mân côi. Tuy nhiên sau đó bà ta bỏ thói quen lành thánh này, và gia tài của cải bị mất hết. Trong nỗi tận cùng của đau khổ, bà đã tự tử bằng cách đâm vào 3 nơi khác nhau trên thân thể của mình. Đúng lúc ma quỷ sắp kéo đến để đem linh hồn bà xuống hỏa ngục, thì Đức Mẹ hiện ra với bà và nói, hỡi con yêu dấu của mẹ, mặc dù con đã quên mẹ, nhưng mẹ không làm sao quên con được. Nhờ vào những tràng mân côi con dâng cho mẹ để tôn vinh mẹ khi xưa, mẹ sẽ cứu con và ban cho con những của cải đã mất nếu con tiếp tục lần hạt. Dominica đã được mẹ tiên quốc ban cho sức khỏe và của cải đã mất. Sau này, khi lâm chung, bà đã được Đức Mẹ đến viếng thăm và đã được chết lành.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Xin cho con được lòng trông cậy mẹ như con Thảo. Con viết thư này để thông báo một sự kiện bất ngờ mà con xác tín đây là cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Pompeii. Biến cố xảy ra vào cuối năm 2005 và những tháng đầu năm 2006. Sở dĩ con đợi đến hôm nay mới nhắc đến là vì con muốn xem chứng bệnh có tái phát không. Sự hiện diện lạ lùng của Đức Bà Mân Côi Pompeii đã xuất hiện ngay từ những tháng ngày đầu của cuộc đời con. Thân mẫu con rất có lòng kính mến Đức Mẹ Maria. Khi mới được 3 tháng, con đã lâm trọng bệnh. Bệnh tình nặng đến độ vì linh mục đến thăm con đã ban bí tích sức dầu cho con. Thân mẫu con liền khấn hứa cùng Đức Mẹ và xin Đức Mẹ cứu sống con. Và phép lạ đã xảy ra. Con tin như thế bởi vì con không có hy vọng sống sót, và người ta đã báo tin cho thân phụ con biết, lúc ấy đang ở xa vì là thời đệ nhị thế chiến. Thật thế, con chào đời vào tháng giêng năm 1940 tại Napoli, Nam Ý. Thành phố lúc bấy giờ lâm cảnh khốn đốn, con không được chữa trị nơi nhà thương mà là ở gia đình. Vì bác sĩ được mời đến thấy rõ con không sống được bao lâu, nên thử làm một cố gắng cuối cùng. Còn nước còn tát. Con bị chứng sưng cuống phổi, mao quản ở giai đoạn chót. Và vì bác sĩ quyết định làm một cuộc truyền máu, ông lấy máu của mẹ con truyền cho con mà không hề kiểm xem máu của mẹ con có hợp với máu của con không. Nhiều năm sau này, mẹ con kể lại với con rằng, đêm hôm đó, mọi người không chợp mắt, và sáng sớm hôm sau, không ai có can đảm đến bên chiếc nôi con đang nằm, để xem con như thế nào. Vì mọi người đinh ninh, con đã tắt thở trong đêm. Thế nhưng lạ lùng thay, khi đến bên chiếc nôi, thì thấy con đã thức dậy và đang mở mắt nằm im. Tại sao con nói đây là một phép lạ? Bởi vì 40 năm sau, khi mẹ con bị ung thư, chúng con mới khám phá ra máu của mẹ con thuộc nhóm B dương tính, còn con thuộc nhóm máu O âm tính. Con có thể cho mọi người máu của con, nhưng con chỉ có thể nhận cùng loại máu. Khi hỏi các bác sĩ, thì họ trả lời việc truyền máu của mẹ con cho con mà không gây tử thương quả là điều không thể giải thích được về phương diện y khoa. Câu nói này không gây ngạc nhiên bao nhiêu cho con, bởi lẽ từ rất lâu nay con đã tiến gần đến đức tin Công giáo một cách vô điều kiện. Con không hề đặt câu hỏi tại sao và hết lòng yêu mến Đức Mẹ Maria. Con đọc kinh kính Đức Mẹ và thường xuyên làm các việc đạo đức như thi hành 20 ngày thứ bảy. Con phó thác cuộc đời con trong vòng tay từ mẫu của Đức Mẹ và cảm nhận sự hiện diện của Đức Mẹ. Chính trong tâm tình này mà khi lâm bệnh hiểm nghèo và cần phải giải phẫu, con đã van xin sự trợ giúp của Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã ra tay can thiệp, và thế là cuộc khỏi bệnh lạ lùng thứ hai đã xảy ra. Vì không thể nào giải thích được về phương diện khoa học, con bị một cục bướu mọc ngay ở giữa lưỡi và mỗi ngày một trương phình lên to tướng. Con cảm thấy mình trải qua một thời kỳ nghiêm trọng và mạng sống lâm nguy. Cho đến lúc ấy, con vẫn gan dạ và thường can đảm đương đầu với mọi khó khăn. Con là người không dễ bị lung lay, nao núng trước các biến cố, dầu tiêu cực đến đâu đi nữa. Vậy mà không hiểu tại sao, lần này con cảm thấy cái chết gần kề, và con tha thiết cầu nguyện. Thế rồi, một buổi sáng khi thức dậy, con không còn cảm thấy cục bướu nơi lưỡi nữa. Con ngạc nhiên, nhìn vào gương, thì đúng như vậy, cục bướu đã biến mất. Con chạy nhanh đến nhà vị bác sĩ, người mà đáng lý ra phải mổ cục bướu cho con. Ông khám thật kỹ lưỡng và thật tỉ mỉ và công nhận cục bướu không còn nữa. Lại một lần nữa, chính Đức Bà Mân Côi Pompei đã cứu sống con. Con vô cùng tri ân Đức Mẹ và cảm thấy có bổn phận công bố hồng ân Đức Mẹ ban cho con.
Minh Yến xin gửi đến quý vị lời nguyện của một linh mục chiều Chúa Nhật. Lạy Chúa, chiều nay con chỉ có một mình. Những tiếng động trong nhà thờ lần lần tắt im. Những người đi dự chầu đã về hết. Và con trở về nhà xứ một mình. Con gặp những người đi dạo chơi về. Con đi qua những rạp hát chật ních người ra vào. Con thả bước dài theo các quán cà phê đầy những người có vẻ buồn chán, đang gượng gạo kéo dài cuộc vui của ngày Chủ nhật. Con gặp thấy nhiều trẻ con đang chơi trên các vỉa hè. Những trẻ con, lạy Chúa, chúng là con trẻ của người ta, chớ không bao giờ là của con. Này con đây, lạy Chúa, con chỉ có một mình. Sự yên lặng làm con khó thở, sự cô quạnh đè nặng trên con. Lạy Chúa, nay con được 34 tuổi. Con có một thân thể như những người khác, với những bàn tay gân guốc để làm việc, với một quả tim được dành để yêu thương. Nhưng con đã phó thác cho Chúa hết. Thật ra Chúa đang cần những thứ đó. Con đã phó dâng tất cả cho Chúa rồi,
nhưng lạy Chúa. Dâng vậy thật đau khổ. Thật đau khổ khi con phải dâng thân xác cho Chúa, bởi vì thân xác đó, nó muốn tự hiến cho một người khác. Thật đau khổ khi phải yêu tất cả mọi người mà không được giữ riêng lại một người nào. Thật đau khổ khi con bắt lấy một bàn tay mà con không được giữ luôn. Thật đau khổ khi con gây được một mối tình, mà rồi con phải trao mối tình đó cho Chúa. Thật là đau khổ khi con không được sống cho mình chút nào, mà phải hoàn toàn sống cho kẻ khác. Thật là đau khổ khi con phải đi với kẻ khác, mà không hề có một ai sẽ tới với con. Thật là đau khổ để biết tội lỗi kẻ khác, trong khi con không được từ chối việc tiếp đón và nâng đỡ họ. Thật đau khổ khi con nhận biết những thầm kín của người ta mà không được tiết lộ cho ai. Thật đau khổ khi con thấy đời con phải lôi kéo kẻ khác mà không khi nào được ai thúc đẩy con, dầu trong chốc lát. Thật đau khổ khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối, mà con thì không bao giờ được nương dựa vào một người nào. Này con đây, lạy Chúa, này thân xác con, này trái tim con, này linh hồn con, xin cho con được cao thượng đủ để nâng đỡ thế gian. Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian mà không hề muốn giữ nó lại cho con. Xin cho con được nên như một môi trường gặp gỡ, nhưng là một môi trường tạm thời, để con nên như con đường hướng đến với Chúa, chứ không phải là con đường cụt. Lạy Chúa, chiều nay, trong khi mọi sự đều yên lặng, và trong khi trái tim con cảm thấy đau đớn vì khô quạnh, trong khi mọi người đang giày vò hồn con, và con cảm thấy con bất lực để làm cho họ được thỏa mãn, trong khi bao nhiêu khốn nạn và tội lỗi của thế gian là cả một sức nặng đang đè trên vai con, thì con xin nói lại với Chúa là con sẵn sàng hy sinh luôn, không phải nói với một giọng cười giễu, nhưng nói một cách chậm rãi, suy nghĩ và khiêm nhường. Lạy Chúa, này con đang một mình trước mặt Chúa trong sự yên lặng của buổi chiều nay.
Chúng tôi xin được cảm ơn anh chị Hạnh Nguyễn và nhà hàng Vân 714-530-6858 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng vòng tay con để có thể đón nhận những người bạn mới. Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con. Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ. Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn khiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài. Nhờ đó, chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.